vết nhơ trừ sạch thì ánh sáng nó hiện trở lại, thì ngay đó quên cả tâm, quên cả pháp, thì tánh tức là chân chứ gì khác hết. Nghĩa là ngay cái ánh sáng của gương á thì nó đâu có tì vết gì, không, ánh sáng của gương đâu có tì vết gì đâu, đâu có trong ngoài. Nhưng mà nó khi có một cái vết bụi nó đóng trên gương thì sao, thì liền thấy có trong có ngoài, phải không? Chứ mà ngoài hạt bụi đó cái hạt bụi nó đóng trên mặt gương nè, thành ra mình thấy thì vậy là cái chỗ hạt bụi nó đóng đó thì nó tối, cho nên thấy là có cái trong mặt gương và có ngoài mặt gương, phải không? Thành ra có trong có ngoài, còn lau sạch hạt bụi rồi lấy gì trong ngoài. Thành ra mình cũng vậy, khi mà có cái mê này nó kẹt nơi mắt tay này rồi thì thấy có trong có ngoài, có tâm có pháp. Cho nên đây là bụi hết rồi á thì ánh sáng của mặt gương nó vẫn hiện sáng từ bao giờ, có gì đâu trong ngoài, nên vẫn sáng từ bao giờ, đâu phải mới sáng đâu. À, như vậy thì tức là ở đây cũng vậy, đồng là một cái thể biết, thấy cũng là biết, nghe cũng là biết, không? Ngửi cũng biết, nếm cũng biết, rồi xúc chạm tức là xúc giác cũng là biết. Như vậy thì thấy nghe hiểu biết gì cũng là cái biết, cũng đồng một cái thể biết thôi à. Nhưng mà rồi khi mà kẹt vào trong cái mắt tai á thì thành ra nó có sai biệt, thành ra 6 cái. Một từ một cái thể biết mà chia thành 6 cái. Cho nên gọi là vết mà đóng ở trên gương là vậy đó. Cái gương nó thành có ngăn rồi đó, à, có ngấn rồi đó, không? Bây giờ mình tu để mà quên được 6 cái đó đó, sống trở về một cái thể chân thật đó. Nhưng mà còn nhớ còn 6 còn 1 thì cũng là chưa phải. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm gọi là phải là quên 6 mà mất 1, phải không? Bởi vì khi mà mình nói là quên 6 để mà trở về 1 tức là sao? Tức quên 6 trở về 1 tức là sao? Tức là chưa sống được với cái 1, phải không? Chưa sống được với cái 1 cho nên còn quên cái này để mà sống cho về 1. Còn mình thấy mình sống được trọn vẹn trong cái 1 rồi, còn nói gì là 6 là 1 nữa, phải không? Cho nên còn thấy 6 để mà bỏ 6 trở về 1 thì cái đó là cũng vẫn còn cái bên ngoài, chưa phải là thật. Bởi vậy mà gọi là dù cho mình ở đây mà gọi là tỏ ngộ được tánh thấy, tỏ ngộ được tánh nghe, nhưng mà còn thấy có cái tánh thấy có tánh nghe đó thì Kinh Lăng Nghiêm gọi là cũng là mặt trăng thứ hai. Bởi vì còn 6 cái, còn thấy 6 cái chưa quên được 6, phải quên 6 mất 1 qua thì mới là chân tâm hiện tiền. Thì mới thấy chân tâm hiện tiền, coi vậy chứ không phải đơn giản. Mình nhiều khi là thấy yên lặng lặng như chút nữa, tôi bây giờ chân tâm hiện tiền rồi đó, nhưng mà còn sai biệt. Thì như vậy để cho thấy rõ ý nghĩa, thì thấy rõ như vậy đó thì mới thấy rõ 6 căn là không thật. Không thật là như vậy đó. Nếu còn mình nghe là trên chữ nghĩa không, nói không thật mà chỉ là chữ nghĩa thôi thì không thể mà phá được cái lầm chấp. Giờ năm quẩn giả danh là giả danh sao? Sắc thọ tưởng hành thức thì mình đọc sắc thọ hành thức là giả danh, nhưng mà giả danh sao? Giả danh tức là chỉ có tên giả thôi chứ không có cái thật thể. Thì cũng vậy ha, sắc á, sắc là chỉ cho bốn đại sắc thân này. Sắc thân này là bốn đại nó hòa hợp, không có gọi là một cái thể thật của nó. Còn nói cho nó đơn giản hơn thì sắc thân này sở dĩ nó có là đối với tâm mà nó có. Danh sắc đó, sắc đối với danh mà nó có, tức là sắc đối với tâm mà có. Nếu mà cái thân này mà không có cái phần tâm trong này thì nó là cái gì? Ra nghĩa địa chứ gì, phải không? Tức là sắc này mà không có tâm tất nhiên ra nghĩa địa thôi. Tự nhiên là tức là cần sắc là tức là phải có phần tinh thần trong này, phải không? Sắc là đối với tâm mà có, hai cái nương nhau là mới thành lập, còn mất một cái thì cứng đơ liền. Rõ ràng như vậy, phải không? Cho nên vậy gọi là nó không có thật tách là như vậy đó, tức là không thể nó đứng riêng một mình nó mà nó có được, mà nó nương nhau nó có thôi. Cho nên gọi là sắc là không thật. Rồi thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thọ tưởng hành thức thật ra bốn cái nó cũng đồng một thể biết à, phải không? Thọ cũng là biết, tưởng cũng là biết, hành cũng là biết, thức cũng là biết thôi, phải không? Nhưng mà cái đây là do cái chỗ mà mê mờ của mình, thành ra rồi nó gọi là cái tác dụng nó có thô có tế, tạm chia ra vậy thôi. Cái biết mà nó thô bên ngoài, đối diện cái xúc cảm bên ngoài đó thì gọi là thọ thôi, thọ là những cái xúc cảm. Còn nó tế hơn chút nữa là cái tưởng. Tưởng là cái biết nó hơi tế nhị thầm thầm bên trong này, nó không phải là nó xúc với cái gọi là cái cảnh mà gọi là đối trước đó. Xúc là coi như xúc đối trước cái cảnh đó, phải không? Còn tưởng á thì nó qua rồi nhưng mà trong đầu này nó nhớ lại, phải không? Hoặc là nó ngồi đây mà nó tưởng cái chuyện tương lai, Thành ra nó hơi tế nhị hơn chút. Còn cái hành á, thì những cái ý nghĩ mà nó thầm thầm lặng lặng ở bên trong, cái đó nó khó thấy nữa. Rồi qua cái thức á, thì tất nhiên là những cái mà nó phân biệt đó còn tế nhị ở bên trong nữa. Thành ra như vậy là để cho chỉ rõ những cái tướng từ thô tới tế, để cho mình dễ nhận như thôi, chứ không phải là thật sự mà có 6 cái thể. Không phải là có 4 cái thể, 4 cái thể thọ, tưởng, hành, thức, 4 cái thể riêng, phải không? Mà chỉ là một cái thể biết thôi. Nhưng mà cái dụng nó có thô có tế tạm chia ra để cho mình dễ nhận. Nhưng mà khi chia ra như vậy đó thì mình lại kẹt tưởng đâu là có 4 cái. 4 cái thọ, tưởng, hành, thức riêng biệt. Đó. Cho nên ở đây là phải thấy rõ 4 cái đều là giả danh thôi. Cho nên thọ thì nó không thể đứng riêng một mình nó có. Mới để kiểm lại coi có cái thọ nào đứng riêng một mình nó có không. Thọ thì tất nhiên luôn luôn là có phải thọ cái gì, phải không? Tất nhiên là có cái đối tượng để mà nó thọ, tức là có cái duyên đó, có cái duyên để nó thọ, tức là có xúc thì mới có thọ. Còn nếu mà không xúc thì lấy gì thọ? Không xúc lấy gì thọ đây? Rõ ràng vậy, thọ là luôn luôn là nó có cái đối tượng, nó xúc với cái gì đó thì nó mới có thọ thôi. Xúc với cái nghĩa là cái êm ấm á, thì nó thích gọi là thọ vui. Còn nếu mà nó xúc với cái mà không có êm ấm, hoặc là thì nó không vui gọi là thọ khổ. Còn nếu mà nó xúc với cái bình thường thì gọi là thọ bình thường, không vui không khổ, phải không? Thì luôn luôn là có cái xúc. Còn nếu mà không có cái xúc, không có cái đối tượng, thì cái thọ nó cũng không có chỗ đứng, thì gọi là tánh không chứ gì nữa, không thể đứng riêng một mình nó. Cho nên gọi là giả danh là như vậy đó, tạm đặt vậy thôi. Và tưởng cũng như vậy. Tưởng thì tất nhiên là luôn luôn thì cũng có một cái đối tượng để tưởng, mà nhất là tưởng là luôn luôn là tưởng về quá khứ, hiện tại, vị lai, kẹt ở trên thời gian đó. Lìa quá khứ, hiện tại, vị lai thì với tưởng là tưởng cái gì? Lìa quá khứ, hiện tại, vị lai ra, tưởng cái gì? Thành ra tưởng là nó tưởng như luôn rồi, nó nằm ở trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai thôi. Vì vậy cho nên tưởng là nó có cái để tưởng. Còn bây giờ á, ngồi thiền, thí dụ ngồi thiền mà mình tưởng cái gì mà nó chưa từng có đối tượng thì tới tưởng rồi, thì nó không chỗ để tưởng. Mà không chỗ để tưởng thì tưởng ngay đó lặng liền với gì nữa, phải không? Tức là không tánh liền, rõ ràng như vậy thôi. Nay là cái hành cũng vậy, hành là những cái niệm niệm mà nó thầm thầm bên trong này, nhưng mà nó niệm niệm đó thì nó cũng có cái gì đó để niệm, phải không? Chứ không thể mà nó gọi đó niệm suông. Vì vậy cho nên là không đối tượng.